vượt lên nỗi đau. Lòng biết ơn mở mọi cánh cổng dẫn đến sự trọn vẹn của cuộc sống. Nó biến sự phủ nhận thành thừa nhận, hỗn mang thành trật tự, bối rối thành tỏ tường. Melody Beatty. Thật không dễ dàng gì tìm lại được sự quân bình sau cái chết của mẹ. Dẫu vẫn biết rằng mẹ đã cao tuổi, rằng việc mẹ sẽ rời bỏ tôi, đó là điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Và dù rất lâu rồi tôi đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị nỗi nhớ thương mẹ giày vò không nguôi. Mỗi khi đứng trước di ảnh của người, tôi lại thấy mẹ mỉm cười, âu yếm bảo tôi rằng tôi là đứa con bé bỏng đáng yêu của mẹ. Những lúc đó tôi như tách khỏi hẳn cuộc sống hiện tại để trở về bên mẹ. Trong nỗ lực tự giúp mình xoa dịu nỗi đau, tôi thường nhìn ngắm những kỷ vật nho nhỏ trong chiếc rương của người. Một hôm tôi tình cờ bắt gặp một cuốn sổ nhỏ. Bên trong mẹ đã viết: những trang giấy này sẽ lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời tôi. Đó là cuốn nhật ký của mẹ. Nửa sau cuốn sổ chỉ toàn là giấy trắng. Đã cho thấy một thời gian dài trước khi mất, mẹ không còn viết nhật ký nữa. Từng dòng chữ hiện ra trước mắt tôi, chứa chan tình yêu thương của mẹ, khiến lòng tôi dâng ngập nỗi xót xa. Là một nhà văn, vậy mà cho đến ngày mẹ ra đi, tôi vẫn chưa viết nổi một dòng cho mẹ, trọn vẹn như tình yêu thương mẹ dành cho tôi. Tôi lật một trang trắng và bắt đầu viết lên đó những ký ức của tôi về mẹ, về những tháng ngày thơ ấu bên mẹ, cho đến lúc trưởng thành. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất tôi muốn dành tặng mẹ, tặng bản thân tôi, dẫu rằng có muộn màng. Mẹ đã ra đi, nhưng hình bóng người vẫn luôn hiện hữu trong tôi. Ánh mắt mẹ vẫn dõi theo những bước chân tôi đi trên vạn đẻo đường đời. Tôi còn nhớ rất rõ, năm tôi lên 10, tôi bắt đầu học nấu ăn dưới sự chỉ dẫn tận tình của mẹ. Tôi rất lo lắng, sợ rằng đôi tay vụng về của mình sẽ làm hỏng mọi việc. Và kết quả đúng là như vậy. Nhưng mẹ đã động viên tôi rằng, con người thường gặp thất bại trước khi thành công, và chúng ta luôn phải bắt đầu mọi thứ từ những việc nhỏ bé để vươn dần tới những tầm cao. Nghe lời mẹ, tôi bắt đầu tập nấu từ những món ăn đơn giản nhất, không vội vàng, không gấp gáp. Với mỗi một lần món ăn không đạt yêu cầu, tiếp sau cái xịu mặt thất vọng, tôi lại cố gắng làm lại từ đầu. Và tôi vui mừng nhận thấy mình đang tiến ngày một xa hơn. Cuối cùng tôi cũng đã có thể mời mẹ, người thầy tận tụy của tôi, món ăn đầu tiên thật thơm ngon do chính tay tôi chế biến. Món ăn mà trong từng thao tác chuẩn bị cho tới nấu nướng đều ghi dấu sự nỗ lực của tôi. Hoàn thành xong món ăn ấy cũng chính là lúc tôi ghi nhớ được một bài học quý giá, rằng những khiếm khuyết và thất bại ban đầu thật ra chính là chiếc cầu đưa chúng ta đến với thành công. Nhiều năm sau này, trưởng thành hơn và nghĩ rộng ra, tôi hiểu cuộc đời cũng giống như thế. Tất cả đều tùy thuộc vào mỗi người chúng ta trong việc hạ quyết tâm và tìm ra một phương thức, một mấu chốt nhằm giúp bản thân vượt qua nỗi đau, giành chiến thắng trước những nghịch cảnh của cuộc sống. Thế nhưng trước khi nghiệm ra điều đó, thì tôi đã từng oán giận cuộc đời đã bất công và tàn nhẫn. Mẹ mất khi tôi vừa tròn 16 tuổi. Đó là một cú sốc tâm lý quá lớn mà tôi khó có thể nào đối mặt. Tôi đã không ngừng đặt ra câu hỏi, vì sao cuộc sống lại nỡ cướp mất mẹ của tôi? Nhưng chẳng có câu trả lời nào thật sự giúp tôi vơi bớt phần nào nỗi đau. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày tôi sống phu phị và trống rỗng. Thế rồi một ngày, tôi thử đặt ra một câu hỏi mới. Liệu mẹ ở trên thiên đàng có đang ngắm nhìn tôi không? Ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời, không từ đâu khác mà đến từ ngay trong sâu thẳm tiềm thức của tôi. Kể từ đó tôi không thật dễ dàng, nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức để gìn giữ những ký ức về mẹ bằng cách sống đúng với con người thật của chính mình. Con người đã được sinh thành và lớn lên trong sự dưỡng nuôi dạy bảo của mẹ. Mẹ đã ra đi sau khi đã hy sinh cả cuộc đời mình để vun đắp cho cuộc đời tôi mà chưa kịp nhìn thấy thành quả. Sẽ có một ngày tôi mang thành quả đến dâng tặng mẹ. Những gì chúng ta viết ra một ngày nào đó sẽ trở thành người bạn tinh thần đáng quý. Chúng cho phép ta được chuyện trò cùng cái chết, cùng sự vắng mặt và cả những điều chưa hiện hữu. Abraham Lincoln.